This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Như Tuyền rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ là 2:05 giờ của Dallas. Như thường lệ là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Trong chương trình thì quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, nhưng mà đầu chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng thông báo một tin vui đến với toàn thể quý đồng hương của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một vị khách mời đặc biệt, vừa cũ mà cũng là vừa mới. Xin chào chú Tân, thị trưởng của thành phố Hampton City ạ.
Và chú Trương Minh Ẩn, thưa quý vị.
Dạ, nghe nổ quá ha. Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài nhà 600. Hân hạnh làm với Tuyền và Bảo Bảo. Thì tuần trước thứ năm chú đã nói rằng bây giờ mình làm cái show này là phó thị trưởng, còn cái tuần tới là phải làm thị trưởng. Thì cái cuộc chiến thắng kia rồi, ngày thứ bảy rất là dễ dàng và hầu như khắp nơi. Bỗng nhiên chú nổi như là bong bóng vậy đó, bay khắp nơi bây giờ. Thành ra, nãy cháu nói chào chú xong rồi cháu muốn từ giã, chú mừng quá, chú định đi ngủ, chú mệt quá. Vậy.
Dạ chú, khi mà nghe tin cái good news là chú đắc cử chức thị trưởng của thành phố Hotham City, phải nói là Như Tuyền, riêng bản thân Như Tuyền đó rất là vui, vui cả ngày hôm đó luôn. Thì Như Tuyền nghĩ rằng là những người nào mà đã dành lá phiếu cho chú cũng vui không kém. Và nhất là cô là người mà đồng hành với chú trên từng cây số, phải không chú? Cô là chắc là vui lắm luôn đó. Và những bạn bè đồng nghiệp của cô, của chú nữa.
Thường dân Nam Bộ trở nên thành đệ nhất phu nhân của thành phố rồi.
Rồi,
nhưng mà được cái là bên Mỹ này á, nếu mà bên Việt Nam mà cỡ chức vụ này thôi nội quà từ ngày qua dễ chắc không biết chỗ nào để. Bên này á thì thật sự ra cái xã hội của xứ dân mình nó khác hơn cái những cái xã hội mà tham nhũng nhiều, cho thấy không?
Yeah.
Làm cho người dân rất khổ, là ví dụ không có tiền cũng phải nịnh bợ, phải dây mượn để mua đồ để tặng. Bên này chú thấy mình sống cái xã hội này mình vui hơn, hay hơn và không làm phiền một người nào hết, chỉ có phục vụ mà không đòi hỏi lại cái sự phục vụ phải có cái gì để trả lại. Đó là một cái hay của những sứ dân minh và cường quốc của anh ta.
Dạ đúng như vậy chứ. Như Tuyền thấy là khi mà chú ứng cử vào chức vụ thị trưởng thành phố đó thì chú cũng đã biết trước là chú phải bỏ rất là nhiều thì giờ cũng như là tâm huyết để mà phục vụ. Còn có những cái chức vụ mà ở những nước mà nhiều tham nhũng đó thì khi người ta được một chức vụ nào đó có khi người ta phải mua mới có, và khi mua xong rồi thì người ta phải lấy lại cả vốn lẫn lời và lời gốc không biết bao nhiêu lần nữa. Thành ra cái tâm huyết cũng như là cái tấm lòng, cái tinh thần của những người làm chính trị ở nước Mỹ này đó thì Như Tường thấy rằng là họ có một cái nhiệt huyết đối với đất nước, đối với cộng đồng, thì đó là một cái điều rất là đáng tự hào thưa chứ. Thế thì chú ơi, hôm nay trong chương trình thì ngày đầu tiên Như Tuyền với Bảo Bảo được hân hạnh làm việc với chú.
Làm
thị trưởng của thành phố.
Làm
cũng
nãy giờ nói lắm chuyện, nãy giờ Bảo Bảo Như Tuyền không biết đang soạn sẵn trong đầu phải nói gì đây. Tại bây giờ đang ngồi nói chuyện với Tân thị trưởng chứ không phải là nói
vậy
chuyện.
Vậy thì Bảo Bảo biết nói gì đây thì thôi, Bảo Bảo nói là biết nói gì đây khi hai đường đời. Cà cái bản lên cho xong cho rồi.
Dạ.
Chú giống như chú nói vậy đó, đây là cái hãnh diện không phải chỉ có riêng chú mà cho tất cả cộng đồng. Chú làm cái gì á, chú cũng nghĩ tới cộng đồng. Tại vì chúng ta là cái thiểu số vùng này. Thì cái buổi kỳ rồi mà chú thắng cử đó, phải nói là nhờ cái số người Việt Nam đi bầu rất đông. Tuy không phải một con số lớn nhưng mà đông gấp, người ta gọi là 300% của bất cứ kỳ nào. Hiện tại có những người chưa bao giờ đi bầu trên đất Mỹ họ cũng bầu. Đó là một cái rất là làm cho chú cảm động. Thì cái và làm cho người Mỹ ở vùng này á, từ thứ bảy giờ là xôn xao, đánh email gửi chú, đến nỗi chú trả lời không kịp, ngồi không có thời giờ luôn thở. Và tất cả đài truyền hình của những cái chỗ khác cũng như là báo chí rồi đưa phỏng vấn thì cái sự mà dồn dập của họ đây á, không phải là làm cho một mình cá nhân chú nổi, mà đây là cái sự mà mừng của người ta. Ta không biết làm gì bây giờ. Ở trên bên Cali thì có anh Trí Tạ, hình như là thị trưởng cũng mấy năm rồi, nhưng mà mấy người đó nói là bên đó toàn là đa số là 70% dân Việt Nam, thì tự nhiên quá ấy. Còn đây chú phải đánh vô cái cộng đồng người Da Trắng. Ở đây là 92% là người Da Trắng ở trong thành phố này. Thì muốn vượt qua được ở đây, và hai người ứng cử viên là Mỹ Trắng đã ở đây rất là lâu năm mà mình đã thắng được dễ dàng như vậy, đó là một cái sự hạnh diện của người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt ở tại xứ này, và hơn nữa mình là những người tị nạn đó, thì đã làm một cái tiếng vang lớn trong cộng đồng của thành phố này, cũng ngay cả như Tarrant County. Và chú do đó cái ngày nhậm chức của chú là thứ hai này lúc 7 giờ tối ở tại tòa thị sảnh của thành phố. Nhưng mà giống như chú nói, tòa thị sảnh đây lúc trước xây là chỉ cho dân số là dưới 5.000 người. Nhưng mà bây giờ trên đây á, mà legally mà có tên tuổi trong cái vấn đề kiểm tra số là gần 50.000. Còn cái số ở lậu đồ nữa đó thì lên tới cỡ nào mình không biết. Do đó cái thành cái tòa thị sảnh này không đủ để chứa bao nhiêu người. Nếu quý vị mà có đến á, mà quý vị không được vào trong thì chúng tôi sẽ có những cái show ngoài. Và bữa đó tôi nghĩ là đài SPTN cũng sẽ xuống phỏng vấn. Và quý vị sẽ... có một số anh em đã từng bay chung với tôi tại Pico, cũng lấy cô á.
Dạ.
Thì muốn chú tối đó, sau khi mà nhậm chức rồi, sẽ mặc bộ đồ bay đỏ và ra ngồi phỏng vấn với cho đài, cũng như là chụp hình chung với những người để kỷ niệm. Thì quý vị muốn thấy một cảnh xa lạ, một cảnh chưa bao giờ thấy, thì đó tối đó là giống như Tuyển Bảo vậy. Có
dạ,
chụp chung với một vị phi công thời chiến tranh Việt Nam thì nhào xuống. Okay.
Dạ, chú ơi, chú nhắc như vậy đó làm cho Như Tuyền nhớ. Như Tuyền là con gái Pleiku nè chú. Cháu biết sân bay Pleiku. Dạ, cháu nhớ cái năm 75 đó, khi mà mẹ cháu, ba thì là sĩ quan tác chiến, thì lúc đó mẹ mang 5 đứa con phải chạy ra sân bay để mà đi đó chú. Dạ, thì con vẫn còn nhớ cái hình ảnh mà mình bé chút xíu mà máy bay bay xuống một quạt mà mình muốn bay bổng lên trên không luôn, mình quá nhẹ đi mà chứ. Cho nên cháu vẫn nhớ cái hình ảnh sân bay Pleiku. Thì chắc là lúc đó chú rất là thường xuyên cất cánh đáp, cũng như là đáp xuống sân bay đó phải không chú?
Dạ, sân bay của anh đó thì chú lái, lúc đó chú lái khu trục. Rồi sau đó chú ra Đà Nẵng lái phản lực.
Yeah.
Thì lúc đó cô với chú là có hai đứa con ở tại Pleiku và sống trong căn cứ, ngày nào cũng bị pháo kích hết. Thì những cái hình ảnh đó có thể mấy người mà sinh sau 75 hoặc là còn nhỏ, hoặc là những người mà chưa bao giờ chứng kiến được cảnh đó, đó là những cái cảnh sống kinh hoàng của những gia đình mà mình không có một cái tương lai gì hết.
Yeah.
Hôm nay sống, vợ chồng ngồi đó, ngày mai chưa hẳn là còn đó, có thể bị bắn rớt bất cứ giờ nào.
Dạ,
thì đó là những cái hình ảnh mà nhà Pleiku là một cái địa thế rất quan trọng của chiến lược Việt Nam. Và ở trên đó thì thật sự rất là buồn, nhưng mà rất là đầm ấm. Thành ra người ta nói Pleiku đi dễ khó về, trai đi có vợ gái về có con là gì đó, cái câu bà con nói đó. Thì giống như, nhưng mà ngược lại cũng có số người thấy không quân ở đông hào hoa, thành ra họ làm những cái bài thơ chống lại như là đường nào dài bằng đường hoàng diệu, trai nào điểu bằng trai không quân.
Chứ không phải là gái nào điệu bằng gái Pleiku hả chứ?
Dạ, thật sự Pleiku á, nói về cái người con gái thì cái người đẹp rất là nhiều, tại vì Pleiku là xứ đất đỏ, và bao nhiêu người tứ xứ khắp nơi từ Bắc Nam Trung miền Tây Thượng đồ ở đó hết. Do đó nếu mà bảo Như Tuyền ở Pleiku, Như Tuyền ở Pleiku đó thì nhìn thấy nó giống như là Đà Lạt vậy đó. Đi ngoài đường thì toàn là đông nhất là lính, rồi nữ sinh thì ít có đó, người lắm. Là tại vì mấy cô học cái trường mà
Playme
ở Pleiku đó,
Playme
đó, Pleiku Playme gì đó, thì bận áo dài thì đi sáng đi đồ trắng, chiều về áo đổi màu đỏ, là tại đất đỏ không. Rất thơ mộng.
Em ta
và những người
về
như chú á, mà được bị đổi Pleiku là toàn là không có gốc, ông lớn giữ lại Sài Gòn hoặc Biên Hòa, do đó đổi về cái miền khỉ ho cò gái để chấn giữ cái tam biên của Việt Nam mình, tức là biên giới Lào, Việt Nam và Campuchia, nằm luôn luôn đi qua đánh đường mòn Hồ Chí Minh.
Dạ, Cháu vẫn còn nhớ lúc đó cháu bé tí xíu thôi, nhưng mà mỗi lâu lâu ngủ đó mình nghe cái tiếng om om giống như là gọi là tiếng đại bác đêm đêm vọng về thành phố đó chú, vẫn còn trong ký ức của cháu cái thời chiến tranh đó. Và hôm nay một lần nữa bây giờ làm việc với chú bao nhiêu lâu giờ mới biết là chú đã từng ở thành phố Pleiku đóng đô ở đó. Dạ, dạ cảm ơn chú.
Thôi mình nhắc tới đây tại vì nhiều lúc nhắc mau nữa sâu nữa đâm ra nó có những chuyện chẳng hạn chú ra phố mượn tiền rồi mẹ cháu là người trong bắt đầu đòi cho mình ngừng nghe đấy.
Dạ rồi.
Dạ vâng, vâng. Thưa quý thính giả ngay sau đây thì Như Tuyền bảo cũng dành đầu vài phút đầu để mà tâm tình cùng với chú Tân thị trưởng của thành phố Hampton City, nhưng mà sau đây thì xin được mở đường dây điện thoại để mà quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là có những vấn đề gì liên quan đến cuộc sống mà về an ninh xung quanh của mình mà muốn hỏi hoặc là muốn chia sẻ thì có thể gọi vào ngay sau đây 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin nhắc lại điều lệ của chương trình là vui lòng đừng nhắc tên bất cứ một cá nhân nào hoặc là một cơ sở thương mại nào. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong chương trình ngày hôm nay thì có trường hợp ngoại lệ, nếu mà như mà quý đồng hương mình muốn gọi vào để mà chúc mừng chú Trương Minh Ẩn thì cũng có thể gọi vào tham gia, thì cái này sẽ tiết kiệm được cho thời gian của chú cũng như là giúp chú rất là nhiều phải trả lời từng tin nhắn hả chú hả?
Vâng,
dạ, chú bây giờ chú không biết bao nhiêu tin nhắn và điện thoại chú hầu như đặt hết.
Dạ.
Từ Cali, tiểu bang Seattle ở Washington, rồi tất cả các nơi, dàn luôn cả từ Việt Nam gọi qua, thì giống như cái hệ thống mà mạng bây giờ nó quá mạnh, thành ra Việt Nam cũng đã biết nhiều khi biết trước những cái tiểu bang khác, là họ giống như chú ngồi rất là ngạc nhiên của chuyện ở đây và tại sao người Việt Nam người ta lo lắng như vậy. Người ta nhìn thấy nói ok, đây là một cái rất là historic moment á, là một người thị trưởng người Việt Nam tị nạn mà bây giờ trở thành một thị trưởng thì một cái chuyện rất là ngoài sức tưởng tượng của họ, mà hơn nữa đây là cái thành phố của người Mỹ trắng không, làm sao mình phải chen vào. Thì đối với chú á, tất cả những gì cũng vậy, mình có cái lòng tin và mình phải cố gắng hết ra. Và hơn nữa giống như cháu đi bán hàng, cháu cho người ta thấy cái món hàng mình trình bày đẹp và hơn nữa nó có chất lượng trong đó thì chắc chắn sẽ có người mua thôi, cháu không sợ ế đâu.
Và như từng như từng cũng nghĩ rằng là khi mà chú đắc cử chức tân thị trưởng của thành phố Houghton City thì cũng không phải là ngẫu nhiên, mà đó nó cũng là một cái sự ghi nhận là cả một cái quá trình làm việc của chú, những cái thành tích của chú cũng như là những cái gì chú làm cho cộng đồng cũng như là trong cuộc đời binh chủng của chú, binh nghiệp của chú ngày xưa rồi cho đến khi qua Mỹ, tất cả những cái điều đó nó góp phần tạo nên cái thành tích ngày hôm nay của chú, chứ không phải bỗng dưng mà có, không phải bỗng dưng mà chú có thể là đánh bật được những đối thủ khác, phải không chú? Điều đó là
sao,
chú
cháu nói hoàn toàn đúng. Và hơn nữa cái sự mà ủng hộ vừa từ tài chính cho tới nhân lực của đồng bào ở khắp nơi, có những người ở ngay cả Frisco rồi xung quanh có những người tiểu bang khác giúp đỡ chú trong cái tài chính để tranh cử để đánh bại hai địch thủ rất là có bao nhiêu năm đối với đồng bào đây, cha mẹ của họ xây bao nhiêu nhà thờ trong vùng này rồi. Do đó, đó là một cái công sức ghê gớm. Và hơn nữa cô ở nhà cũng là hầu như đi mỗi ngày và mỗi đêm luôn ở nhà giảng nghĩa, họ nghe lý do tại sao tôi phải bầu cho chồng bà này kia đó, cũng là làm việc cho đến ngày cuối cùng á mới được nghỉ ngơi. Rồi lại cái nhà của một cái người mà ứng cử viên đó thì để chờ tin tức thì tới 11 giờ khuya mới có tin cuối cùng. Hầu như tất cả những người nào nằm trong mà cái do chú đưa lên yêu cầu đồng bào bỏ là đều thắng cử hết, bên kia hoàn toàn thua hết. Đó là một cái chuyện lạ. Và lần đầu tiên thêm cái lịch sử nữa là một một người như chú là người đạo Phật mà phải vô tranh cử trong một cái xứ của người Tin Lành, tức là người Christian đó. Do đó mình nhìn thấy họ không phân biệt bất cứ chủng tộc nào hoặc là tôn giáo nào, đó là một cái điều rất là hãnh diện. Và giống như chú nói, đây là cái xứ của những người mà người Tin Lành đã từng qua đây để lập nghiệp. Do đó mình muốn bước chân vô cái hệ thống chính quyền của họ đó, mình phải merge, tức là mình phải vô, phải chấp nhận cái culture, và mình cũng phải có nhiều lúc cũng phải đi theo cái culture của người ta thì mới được, giống như là nhập gia thì tùy tục á,
hiểu không? Sự hòa nhập.
Do đó mình phải khéo léo trong đấy đó, đừng nói ok tôi vậy đó, quý vị muốn làm không á thì bỏ công rất là uổng và không bao giờ thành công đâu.
Dạ đúng vậy.
Do đó họ chấp nhận chú bằng một cách bằng hai bàn tay. Và cô cũng là một cái người mà rất là quan trọng trong vụ bầu cử của chú, là tại vì người Mỹ ở đây rất thích cái cô, cái style cô, cái cách nói chuyện rồi đó. Do đó cũng là một trong những người mà chắc bà Bảo thích biết cô phải không?
Dạ có biết thưa cô. Cô rất là nhẹ nhàng và rất là phải nói là phải rất là sau lưng của chú là một cái hậu phương rất là vững chắc đó thưa chú.
Dạ thì có vẻ gì nghe vàng chứ còn thật sự bên trong nó khác. Thôi đừng hỏi tới.
Cảm ơn chú đã chia sẻ. Như vậy như tôi nghĩ rằng là với những lá phiếu mà họ bầu cho chú, họ cũng đặt một cái niềm tin của họ, của người dân ở thành phố Houghton City vào cho chú như thế, thì trong tương lai khi mà chú làm công việc này với cái chức vụ tân thị trưởng của thành phố Houghton City thì một cái gánh nặng đó rõ ràng là chú có một cái áp lực nữa chứ, chú có chứ một cái gánh nặng để mà chú
tất cả làm việc chứ. Cái phe đối thủ họ không bao giờ buông mình hết. Bất cứ một cái chính trị nào, giống như ông Trump đi, ông đã làm hầu như là năm thứ 3 rồi, nhưng mà bên dân chủ vẫn còn quýnh ông đến khi nào mà họ nghỉ gã gục họ mới chịu. Nhưng mà khi mà mình đã ra cái chiến trường của chính trị như thế này đó, như Tuyền Hoa Bảo và quý vị, là chúng ta phải vững chắc và sẵn sàng đối đầu. Giống như đi ra chiến trận mà thấy ở dưới phòng không bắn lên rồi mình nói thôi tôi sợ quá tôi về với vợ tôi an toàn, thì làm gì có những anh hùng để giúp đỡ quân bạn ở dưới đất.
Do đó
đối với chú, đối diện với quân địch kẻ thù đã bao nhiêu năm rồi, thì ngày hôm nay đối với chú đã từng tuyên bố khi chú tranh cử là tôi không có enemy mà tôi chỉ có opponent, tức là những người đối đầu tôi thôi, nhưng mà tôi không có kẻ thù. Do đó, những cái message của chú cũng làm cho những người đây thấy rằng cái tấm lòng quảng đại của mình. Thành ra cái người Mỹ á, khác người Việt Nam. Người Việt Nam ví dụ chú nói bỏ cho chú là bỏ chú, là tại vì tên chú Việt Nam. Còn người Mỹ á, nó bắt đầu coi lịch sử của mình, của người kia. Rồi nó bỏ lên, ngay cả có nhiều người á, trước khi bầu hồng phiếu lại còn gặp chú hỏi lần nữa, là chú phải trả lời họ mới thích mới được, rồi sau đó họ mới dở tờ giấy cho coi là ba người ra ứng cử thị trưởng, đây là người này dày, người này dày, thì tôi thấy ông quá over everybody, do đó tôi vote cho ông. Thì chú một khi một người nói câu đó chú gạch một cái mặt thì chú hầu như là y chang cái result là giống như chú study trong vòng 3 ngày, hiểu không? Là chú là gần 60%, bên kia mỗi người có 20-mấy% thôi. Thành ra họ rất là, hồi sáng nay chú có cơ hội gặp cái người ứng cử viên thứ hai của thị trưởng đó, thì họ nói câu vậy, nói mặc dù tao thua mày nhưng mà tao vẫn còn hân hạnh là tao thua hàng thứ hai chứ tao không phải thua chót giống thằng kia. Nghe nói cũng tội nghiệp chứ, hiểu không? Thành ra cái buổi tiệc này chú sẽ mời người đó đó, vợ chồng đó. Đối với chú mình thêm một người bạn thì bớt một kẻ thù nhé.
Cảm ơn chú đã chia sẻ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ còn nhiều điều chia sẻ nữa trong những lần khác. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thưa chú xin phép chú chương trình sẽ bắt điện thoại của quý thính giả bây giờ chú nha. Vâng, chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Hello, xin lỗi, có phải em không chị?
À đúng rồi.
Dạ anh ơi, cho biết quý danh nha.
Dạ. Dạ, cháu xin chào chú Ẩn, chào chị Như Tuyền. Thưa chú, cháu muốn hỏi chú trong cái trường hợp này có khi nào là tội phạm hay không? Chú có nghe được không ạ?
Chúng tôi nghe.
Cứ có khoảng chừng 1 tháng hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng thì có một người gọi cho cháu, thì người ta có tên, có địa chỉ nhà và người ta đề nghị bán nhà cho họ, trả tiền, người ta trả tiền cash, và mỗi một lần người ta gọi tới thì một cái số điện thoại khác và một người khác. Và cái những cú gọi này nó đã kéo dài khoảng chừng mấy năm rồi chú. Thưa chú, có khi nào liên quan tới tội phạm không chú?
Ok. Đa số là những cú điện thoại đó, nó cũng gọi chú cũng thường. nhưng mà chú sẽ block các số điện thoại đó. Thì ở đây nếu cái số nào mà gọi cháu, mà ở đây tôi chỉ quý vị nha, cái câu chuyện này của anh á, là bữa hôm nay tôi có một vị thính giả nữ cũng nói với tôi là cái vụ mà làm mái nhà đó cơ hoài, mà khi gọi lại á thì không ai trả lời, đó là quý vị thấy là bắt đầu là nghi ngờ. Có một số Việt Nam, người Việt Nam mình á, thì nghe cái nói ok cái này rẻ mà họ có thể làm mái nhà mà mình không cần đi đắt gì hết thì mừng lắm, đút đầu vô là chết. Và đa số á, hồi xưa đó, những người này hay dùng số 1-855-1877, bây giờ khôn lắm. Anh ở Dallas thì họ dùng 214-469-972, ở Phú Quốc dùng 682-817. Để chi? Cho thấy là chúng tôi là người hiện tại ở cái vùng các quý vị ở. Nhưng mà thật sự đa số những người này ở từ Phi Châu, xứ này, xứ kia, rồi bất cứ chỗ nào. Họ chỉ gạt giống như cái kỳ mà cái bà chủ tiệm lớn ở đây mà cái nó gọi nói câu là bà còn thiếu cái account, bà còn thiếu tôi là 4.900 á. Bà mau mau sợ bị cúp điện thì ngày mai làm sao mở cửa bà ra ngoài, mà tới nay người ta kêu mua gift card cũng ráng mua cho đủ 4.900. Thì quý vị còn thấy không? Đó là những cái mà quý vị phải cẩn thận. Do đó khi người bạn mình, người nào đã từng gọi mình thì mình ghi cái lưu cái danh người đó trong điện thoại rõ ràng, khi gọi lên mình biết đó bạn tôi. Còn số điện thoại nào quý vị cảm thấy lạ đó thì quý vị đừng bắt, đợi khi nào đã hết cái độ kêu đó thì bắt đầu nó rô qua cái độ message của mình. Thì đến khi đó nếu thật sự người đó muốn nói chuyện với mình và có danh tánh, họ sẽ nói câu anh Bảy gọi tôi là anh Sáu đây, làm ơn gọi tôi một tiếng. Nếu anh nhận được điện thoại này mình biết cái đó là cú điện thoại tốt. Còn nếu người nào yên lặng sau cái cú điện thoại mà mình không bắt á, họ bắt đầu không gọi lại hoặc là không để danh tánh, thì những cú điện thoại đó là mình không chấp nhận. Ừ, rồi ngoài ra quý vị cảm thấy cú điện thoại nào cứ gọi hoài mà quý vị nghi ngờ đó thì đợi nó gọi hết tắt, không đừng bắt. Rồi xong á, lấy số điện thoại ra bỏ trong mạng, đánh vô đó thì nếu số này là những cái số mà không có good đã từng gạt người ta pop up này. Rồi đối với luật Mỹ á, ví dụ một cơ quan nào mà gọi điện thoại mà cứ nói hoài mà quý vị biết rõ ràng á thì quý vị phải báo cáo cảnh sát. Tại vì á, ví dụ như ngay cả người bạn của mình mà gọi điện thoại lại làm phiền mình ban đêm, mà mình nói câu là xin quý vị đừng làm ơn gọi tôi nữa, thì nếu mà tiếp tục gọi thì quý vị gọi cảnh sát báo cáo, và người cảnh sát nó sẽ liên lạc số điện thoại và cho họ hay rằng đây là cơ quan cảnh sát này, xin quý vị stop, không được ngừng nói, không được gọi số điện thoại này nữa. Nếu họ tiếp tục gọi đó thì cảnh sát sẽ file cái short gọi là telephone harassment, cái đó bắt đầu mới gọi là tội phạm. Cái tội để cảnh sát làm hồ sơ và có thể cho tiết kết, hoặc là nếu mà với sự hâm dọa rồi nó có thể lên tới class B, tức là có thể ở tù. Còn hiện tại bây giờ á, cái chuyện mà quảng cáo về số điện thoại gọi quý vị qua thường á là cái chuyện bình thường. Do đó thấy số lạ làm ơn đừng bắt, hoặc là block số điện thoại đó lại thì quý vị sẽ yên ổn. 1000 lần mình không bắt tới 1001 trước sau quý vị cũng phải dính người. Do đó cẩn thận trong vấn đề mà điện thoại gọi bây giờ. Ngoài ra quý vị gọi tổng đài họ không có cách nào họ làm hết. Tại vì tất cả những cái truyền thông bây giờ là người này mua cái phần này, người bia phần kia, không có cái hãng T-Mobile, AT&T có thể block cái này, block cái kia, block tất cả này kia. Do đó rất là khó cho quý vị. Thì cái câu hỏi của anh đó, tới đó bây giờ cái trường hợp của anh giờ gọi cảnh sát có nhiều người nó không làm gì đâu. Còn có nhiều cơ quan, ví dụ như có thời giờ thì nó ok đưa tôi số điện thoại để xét gọi lại. Nhưng mà khi gọi ngược lại không ai trả lời, cảnh sát cũng không thể nào mà cho cảnh sát tới cái vùng đó để điều tra, ví dụ ở New York đi. Thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra. Do đó mình có điện thoại điện tử thì mình phải chấp nhận những cái mà hiện tại xảy ra. Và nhớ cẩn thận nha, hiện tại chúng ta mỗi năm gần 10 mấy tỷ bạc bị gạt vì vấn đề điện thoại gạt quý vị nào mua nhà, mua cửa này kia nữa. Quý vị không muốn bán nhà thì đừng để bán nhà, đừng có tùm bậy trên đó. Có những người mình là chủ quyền nhà mà cuối cùng mất căn nhà. Thì quý vị đã nghe đài ABC, NBC đưa ra một vài trường hợp đó. Họ rất là khôn. Cảnh sát đầu óc không có bằng mấy tên đó đâu. Khi nào họ làm rồi, cảnh sát mới bắt đầu nghiên cứu và bắt đầu tìm cách để trị những người đó. Thì có nhiều lúc đã quá trễ cho một số đồng bào.
Rồi, à, như vậy là anh đã nhận được câu trả lời rất thỏa mãn phải không ạ?
Dạ vâng, cháu cảm ơn chú, cháu em cũng cảm ơn chị Như Tuyền. Xin chào chú, chào chị.
Vâng, chào anh.
Vâng, dạ,
dạ. Dạ, bây giờ thì trên đường dây điện thoại có rất nhiều vị tiếp tục gọi vào, và Như Tuyền, Bảo Bảo cũng như là chú Trương Minh Ẩn xin quý vị vui lòng kiên nhẫn, chúng tôi có thể sẽ dừng lại ít phút cho phần giới thiệu thương mại và sẽ quay trở lại trong phần nhì. Thưa chú, tụi cháu xin phép dừng ngay đây vài phút. Dạ, chúng cháu sẽ trở lại với chú sau. Vâng, Bảo Bảo, Như Tuyền, một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả thật nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi mời quý vị trở lại với phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Từ phòng vi âm, Bảo Bảo, Như Tuyền một lần nữa chào đón chú trở lại phần nhì của chương trình, thưa chú.
Xin chào quý vị thính giả đài nhà 600 và hân hạnh trở lại phần 2 với Như Tuyền và Bảo Bảo. Nếu có người thì mình vô đi nhé.
Dạ, có rất nhiều vị đang chờ.
Dạ vâng, mà Bảo Bảo, Như Tuyền xin được mời ngay một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
À, tôi nói chuyện dùm cho bạn tôi chứ.
Dạ rồi.
Tại vì, chào chú Trinh Như Nõn, khỏe không?
Dạ. Chào chị, dạ khỏe chị.
Bác tử.
Dạ, cảm ơn. Dạ.
Xin chào hai cô trên này.
Dạ, dạ chào
tôi
cô.
Tôi có câu chuyện để hỏi chú Trung Nẵng.
Rồi, nói đi chị.
Bà có chiếc xe, bà đứng tên. Nhưng mà bà muốn cho con bà đó kêu đi lại sang tên. Thì nó nói không có sang tên để nó đậu chào đậu với bạn nó có thể được không chú?
Nói lại cái câu chót là gì, đổi với bạn là gì?
Đổi á chú, đổi, không có cần phải sang tên, chỉ cần đổi với bạn thôi.
Dạ không, không được. Tại vì cái xe của chị á, là chị sẽ chịu trách nhiệm nếu có tên của chị. Thì bây giờ á, người bạn muốn đổi chiếc xe đó được. Thì bây giờ người bạn ghi cái title bán cái xe đó cho con chị, rồi con chị ở đây lấy cái title đó ký tên là tôi bán cho bên kia. Nhưng mà lại thêm lần nữa, nếu bán á, thì phải ra tòa làm giấy, ra ngoài chỗ mà sang cầu đường đó, làm giấy đổi tên ngay tại chỗ, đừng để mấy cậu thanh niên này giật lên mà một lần chạy ngang xa lộ tính tiền, không có trả thì chị sẽ bắt đầu nhức đầu gọi tôi nữa. Ok?
Dạ,
còn thí dụ như bây giờ, bên kia vẫn cái xe có cái title riêng của họ, bên này chị có, hai bên nó đổi xe nó chạy nhau, cái chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng ai mua insurance cho xe chị và ai mua insurance cho bên đó, nhớ nha, những cái hãng lớn thì nó không care, có insurance của chiếc xe là được. Nhưng mà những cái hãng mà rẻ tiền á, quý vị bắt buộc phải có cái tên cái xe của quý vị. Và cái người lái đó là người mua insurance và người khác không được lái nếu không có tên trong đó. Do đó cẩn thận trong vấn đề đó thôi.
Dạ, dạ. Cái xe của bạn tôi từ 2008, còn cái bạn của nó từ 2007, nhưng mà đổi được trao đổi tiền.
Dạ, tôi như đó. Chị á, nãy giờ tôi nói rồi đừng trao đổi, ok á, tại vì á chiếc xe đó mà lỡ đụng ai mà bị thương mà sang trả ví dụ 50.000 người ta chết rồi đó, rồi xong mới bắt đầu thưa bên nữa thì cái người nào là chủ xe chịu trách nhiệm rất là nặng.
Dạ, như vậy đi, cái lời khuyên của thế chú thì Tuyền thấy rất
người
là
lái xe
đúng,
trách nhiệm mà họ thưa luôn người chủ xe.
Rồi, cảm ơn. Okay. Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình.
Sao cảm ơn con.
Dạ.
Cảm ơn chú
hả? Dạ, cảm ơn gì?
Dạ.
Dạ, chương trình xin được mời một vị khác ạ. Hello. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ. Em tên là Hà đó chị.
Chào chị Hà, dạ.
Dạ, dạ cháu chào chú, dạ cháu chúc mừng chú thắng cử nha chú.
Dạ, cảm ơn nhiều hả.
Dạ. Dạ, cháu có câu hỏi thôi chú. Là cái ông chồng mà ổng đi đánh bài, rồi xong rồi ổng bây giờ ra tòa đó, thì ổng sai ách với quan tòa đó là ổng hứa ổng không có đi đánh bài nữa. Nhưng mà ví dụ sau này mà ổng đi đánh bài nữa thì cháu phải làm sao chú?
Rồi gọi lên tòa, tức là để chú nói nghe là ổng quan tòa phán á, là không phải cái tờ giấy chị nói không đi đánh bài nhưng mà ổng đương bị tù treo phải không?
Dạ.
Tức là tiếng Mỹ là probation đó, có đúng chữ đó không?
Dạ, hiện bây giờ thì ổng là tù treo đó chứ.
Rồi thì probation thì good. Tại vì nếu mà cái người mà được đi về nhà không có ở tù thiệt, mà ở tù tại nhà đó gọi là tù treo, và ổng có quyền đi làm bất cứ gì đó, mà ổng vi phạm một trong những điều luật đó, chị gọi thẳng lên cái người probation officer. Tại vì mỗi người ở tù treo đó gọi là probation, thì người đó bắt buộc có một cái người case worker của họ, tức là probationer đó, cái người coi về cái người tù treo. Chị liên lạc cái đó là tôi guarantee ông đó sẽ trở lại vô khám liền. Ok?
Rồi.
Dạ, dạ.
Bất cứ vi phạm điều luật gì trong đó, nếu quan tòa đã xét 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dù 50 cái vậy, vi phạm một cái là cái người probationer đó, probation officer của cái ông đó, đó sẽ cho ông trở lại tù. Đúng không? Bà đó sẽ mang giấy tờ lên tòa và revoke cái probation của ông. Tức là lấy lại cái quyền, cái sự mà quan tòa cho là giống như bên biện lý với tòa đồng ý là cho ông này ở tù treo. Thì nếu ông vi phạm bất cứ cái gì á, thì lên cho tòa và sau đó ông quan tòa đa số á, là sẽ phạt nặng hơn bằng cách là trở lại tù. Ok. Nhưng mà nếu mấy người mà ở hai loại probation, một cái là rất là probation, tức là cái tù treo thường, và một cái gọi là defer á, cái đó dễ lắm. Nếu trong vòng 2 năm hay nhiêu á, không phạm tội nữa thì hồ sơ hủy bỏ. Nhưng mà nếu vi phạm tội á, là trở lại, yes, sẽ đa số là suốt cái đi ở tù tối đa của cái hình phạt cho cái tội đó. Do đó cẩn thận trong cái đề đó, hai cái khác nhau.
Rồi, chị cần câu hỏi nào nữa không?
Dạ.
Thôi về, dạ, nói ông không ấy à, chị... Nếu ông cờ bạc á, mua 20-30 bộ bài thấy nhà bắt ông ngồi chơi rồi rảnh chơi với ổng là hai chồng ăn tiền nhau, trả nhau là không có gì hết.
Không vui. Dạ, chà nè, nó cháu không vui. Giận chút
vui
nha chị.
Vui mà không mất tiền
rồi.
Khổ quá, dạ. Tôi định cờ bạc đó chơi, chán lắm.
Dạ, cảm ơn dạ. Chị đã gọi vào chương trình.
Dạ.
Và đường dây điện thoại chúng tôi đã mở để quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào cho phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Những câu hỏi nào mà liên quan đến vấn đề an toàn cuộc sống thì mời quý vị gọi vào nha. Chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng chia sẻ, tư vấn cùng quý vị. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110 và chúng tôi xin được chào ngay vị thính giả trên đường dây. Hello, bà Bảo Như Tuyền xin gửi lời chào.
Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Trời ơi, quý danh đang làm gì đây? Đang lấy xe ngoài xa lộ phải không?
Hello.
Bây giờ có xe cảnh sát đậu mà nghe bên kia được không?
Rồi, anh bị rớt điện thoại rồi.
Dạ vâng, xin được chào ngay một vị thính giả tiếp theo. Và vị thính giả vừa rồi nếu mà đã rớt đường dây điện thoại, vui lòng gọi lại 817-899-4110. Chào vị thính giả trên đường dây, hello.
Hello, dạ có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ đúng rồi, chào chị Quảng Xuân.
Quảng Xuân chào, chú Minh Ẩn, chào chị Như Tuyền, chào Bảo Bảo.
Chào chị.
Quảng Xuân gọi vô là mục đích tránh để chú chúc mừng chú thôi. Mặc dù lời chúc mừng thì quá nhiều rồi, nhưng mà thôi chắc nhận thêm lời chúc mừng nữa cũng được ha chú ha.
Dạ không sao, tại vì giống như ngay bây giờ chị biết không, chụp hình đó, muốn chụp bao nhiêu tấm cũng được hết.
Dạ.
Không giống như xưa phải mua
phim. Hôm bữa cái bữa thứ bảy xong mà xong chiều tối nghe kết quả, trời nó mừng gì đâu.
Cảm ơn chị.
Là fan hâm mộ chú. Có một câu hỏi là Quảng Xuân dạo này nhận quá nhiều những cuộc gọi quấy rầy làm phiền. Ví dụ như là tại như thế này nè chú, ông xã của Quang Xuân qua đời thì dĩ nhiên là rất nhiều cuộc gọi tới. Dạ Quang Xuân cảm ơn chú. Cũng được 100 ngày rồi đó. Rồi vậy thì mình không muốn nhận những cái cuộc điện thoại từ những cái hãng này nọ, bởi vì ảnh qua đời rồi là nó cũng đi theo ảnh rồi. Thì cái câu hỏi của Quang Xuân là mình block cái số điện thoại đó, mình có bị phạm luật gì không ạ?
Không, chị vô ví dụ như chị xài Samsung hay là iPhone vậy?
Dạ, Quảng Xuân xài iPhone, nhưng cho Quảng Xuân nói thêm một cái là những cái cuộc điện thoại đó không bao giờ để lại voicemail. họ chỉ gọi một hai lần thì mình đã trả lời là ông xã mình đã pass away rồi.
Yeah.
Rồi có thể đó là những hãng tín dụng thì mình chỉ cần họ để voicemail hoặc tin nhắn thì cũng được đi. Không bao giờ để mà một ngày như vậy họ gọi gần mấy chục cuộc luôn. Cũng số đó. Tiếc giống như khủng bố, mệt mỏi quá thì Quảng Xuân block. Nhưng mà block như vậy có phạm luật không thưa chú?
Dạ, cái đó chị có thể gọi cảnh sát, có những cái cơ quan cảnh sát họ sẽ tìm nơi đó và chị có thể thưa cảnh sát, có thể sẽ gọi rằng đó nó ok từ đây vì sao nó tôi không muốn thấy số điện thoại này đây. Nhưng mà có một cái nữa chị, ở trên mạng đó chị lên gọi là no call list đó, tức là chị lên trên đó chị register cái số điện thoại của chị là chị không muốn quảng cáo, cứ mỗi năm chị nên làm một lần. Tại sao một năm hình như là nó hết hạn, là do đó trở lại gọi nữa là no call list đó, là tất cả chị no appetite bất cứ cái gì mà không có phải là người bạn của chị. Thì bây giờ trong trường hợp này chị có bao giờ block cái điện thoại đó chưa?
Dạ, mới vừa block vài số thì họ lại đổi qua số khác. Mình biết chắc chắn tại họ không bao giờ để lại cái gì hết.
Bây giờ để tôi nói chị nghe, chị đánh cái số điện thoại của họ gọi đó không?
Dạ.
Chị vô trong đó là coi như thế nào, coi số này có good, có cái công ty đó, có tên đó hay không. Nếu đúng cái công ty đó thì chị lên mạng, chị bỏ cái tên của công ty. Chẳng hạn đây, A1 Service Funeral Home, chị đánh cái đó vô thì có điện thoại địa chỉ. Và chị yêu cầu tìm số điện thoại good rồi đó, hoặc là viết một lá thơ certify gửi cho nó, yêu cầu tôi không muốn thấy cái số điện thoại này gọi nhà tôi nữa, qua một lần nữa là tôi đưa ra tòa. Tại vì ở đây cái tòa mà xử gọi là cái Việt Nam gọi là hòa giải đồng quyền, tức là JB Court, có những cái cú điện thoại telephone harassment mình vẫn thưa ở tại tòa được hết chị. Nhưng mà có những cơ quan cảnh sát, ví dụ như Dallas với Fort Worth, mấy thành phố lớn rồi đó, chị gọi mấy người đó mà muốn giúp đỡ vấn đề đó rất là khó, tại vì tội phạm mạng nó rất là nhiều. Do đó những cái đó hầu như là không có quan trọng lắm. Nhưng mà thật sự khi gọi một người á mà người ta không chấp nhận mà cứ tiếp tục gọi hoài là hoài phiền á, thì chị có quyền báo cáo cảnh sát. Rồi nếu ở thành phố chị ở có nhiều cảnh sát, nói ok để tôi lấy cái kê này tôi làm, tôi ba làm cái report coi như thế nào. Nhưng mà trong phi nghề cảnh sát tôi biết mà mấy thành phố lớn chỉ làm mấy vấn đề.
Tại vì Quảng Xuân thấy là không có muốn làm phiền tới chính quyền, nhưng mà mình block là hầu như không thấy số đó gọi được nữa, thì không biết chỉ hỏi là có phạm luật hay không. Nhưng mà nếu
chị block, chị bây giờ tài sản của chị, cái điện thoại đó là tài sản riêng của chị có quyền cho ai gọi vậy? Không có quyền, có quyền không cho ai gọi hoặc có quyền cho gọi. Chẳng hạn như để tôi nói chị nghe vấn đề privacy và vấn đề tài sản riêng mình. Chẳng hạn như trong cái thời gian tôi bầu cử đó, tôi bầu cử thị trưởng, tức là nếu mà tôi làm thị trưởng thì tôi xếp sòng của tất cả như cảnh sát trưởng, tất cả bất cứ một người nào, city manager. Nhưng ví dụ như khi mà tôi đặt cái bảng đó nhà người ta mà người ta nói là xin lỗi ông, tôi không muốn ông đặt cái bảng ở đây thì phải lấy ra. Do đó bên đất Mỹ này cái privacy và cái private property nó rất là quan trọng chị, thì cái điện thoại chị cũng nằm trong cái vấn đề private property. Đây là điện thoại riêng của chị mua chị trả tiền. Nếu cái điện thoại đó mua bởi cái company đó mà nó yêu cầu chị phải mở, còn không á là nó sẽ cúp điện thoại, thì cái đó nó nằm vô được đó. Còn đây điện thoại chị muốn làm gì, chị muốn block ai là chị của chị nha, không có phạm tội gì hết. Ok chị?
Dạ rồi. Quảng Xuân cảm ơn chú Trương Minh Đận đã giải thích rất là cặn kẽ. Xin chúc sức khỏe chú Trương Minh Đận thiệt là khỏe để tiếp tục cái công việc mà quý vị đồng hương đã gắn và trao cái lá phiếu cho chú. Và Quảng Xuân nghĩ là chú sẽ làm được, chắc chắn là như vậy. Xin chúc sức khỏe chị Như Tuyền với Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn chị.
Nhưng mà nếu mà chị chúc sức khỏe của giới trẻ thì chị phải chúc sức khỏe của người già luôn chứ. Cảm ơn chị Quảng Xuân.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng ạ. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello. Dạ, có phải em không ạ?
Dạ đúng rồi, xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ, em xin chào hai chị, em xin chào chú Ẩn. Em chúc mừng chú Ẩn trúng cử, thắng cử nha chú.
Dạ, cảm ơn chị nhiều.
Dạ, chú ơi, con tên là Tiên, chú con có câu hỏi này nè chú. Thí dụ hai vợ chồng chú cùng đứng tên một căn nhà, cùng đứng tên ban account hết mọi thứ. Nhưng mà ông chồng ông chơi sốc quá đó chú, rồi ông thua lỗ, rồi ông thiếu nợ credit card, thì có khi nào mà cái nợ đó nó có thể xiết căn nhà của hai vợ chồng luôn không chú?
Dạ, chắc chắn rồi. Đối với đất Mỹ nó gọi là common property đó, thì mấy này là những luật sư chuyên môn nhà cửa rất giỏi, không có nhiều. Nhưng mà trả lời câu của chị đó, một khi bên đất Mỹ này của chồng công vợ, ví dụ như á, những cái gì mà ổng có chị không quyền xài, những cái gì chị có ổng có quyền xài từ khi ly dị rồi đó, chia của người nào là phần của người đấy. Trong trường hợp này, ví dụ như ổng thiếu nợ, chị cũng nằm dính trong đó luôn, chứ không phải là riêng gì của ổng. Chị hiểu, từ khi ổng ký cái tờ giấy, nhưng mà ký cái tờ giấy, tụi chủ nợ nó cũng lợi xiết căn nhà, là tại vì nghĩa là 50% bên kia, chị cũng phải chịu trách nhiệm hai chồng với nhau. Ok ha, từ khi mà chị có giấy mà nói câu là nhà này nhà của ông, tôi không biết nhà của tôi, tụi tôi không có marry cái gì hết á. Thật ra cái nó khác, còn nếu hai chồng mà marry rồi á, thì theo tôi biết á, tất cả nợ nần hoặc là tiền dư giả có thì chia làm đôi hết, nếu mà hai ông bà mà đi hai hướng khác nhau. Bây giờ tôi hỏi chuyện câu á, ông thiếu nợ như vậy là ông chơi stock cũng thua, có đúng vậy không?
Dạ đúng ạ.
Rồi, chị có nói chuyện với ông chồng chưa?
Dạ có ạ. Và bây giờ thì hết rồi, nhưng mà cái nợ thì nó đã nợ rồi đó chú. Nhưng mà
dạ,
chú
nợ rồi. Thì tôi nói chuyện thêm cái nữa là ở trên đất Mỹ này, trong thời gian mà anh chị còn sức khỏe đó, thì theo tôi biết đó, là căn nhà, một căn nhà. Giờ ví dụ chị có một căn nhà thôi nha. Thì căn nhà đó, ngay bây giờ thì họ không xếp được. Nhưng mà nếu cái số nợ đó nhiều, họ đưa ra ngoài tòa, rồi bắt đầu xong cái tòa make a judgment, ok, ông bà phải trả cái số tiền này lại. Mà trong khi đó nếu không trả cho mỗi năm, cái tiền lời vô nó đẻ ra bự lắm. Rồi đến khi mà 100 tuổi già rồi đó, tài sản chị chia cho con người 50%, 30% gì á, thật sự có nhiều lúc ra vẫn còn là con zero mà thôi. Còn nếu mà chị có tài sản hơi to đó, mà chị muốn hỏi cặn kẽ đó, chị phải gặp những cái luật sư chuyên môn về vấn đề mà property, ok, để người ta giúp đỡ cho chị trước khi mà chị ấy. Còn nếu trong thời gian này á, chị xin lỗi á, mình có cái gì chẳng hạn như tiền bạc, tiền đồ đó, thì ba cái đó thì ở ngoài không ai biết gì hết. Chẳng hạn có những người có tiền trong safety box, thì đối với tôi á, nếu mà ông chồng một thứ nợ cỡ đó thì xin lỗi chị, safety box rồi chị có tiền á, chị cũng nên thủ cản nữa. Tại vì đến khi mà ra tòa rồi á, cái safety box thì là các tòa có thể free cái đó, là giữ
mở
cái đó, không ai được vô đó mở nữa, thì cuối cùng á sẽ mất trắng hết, nhớ nghe.
Chú ơi, nhưng mà con có cái này nè chú, thí dụ căn nhà đó là ngoài tên hai vợ chồng có tên mẹ của con trên căn nhà nữa thì
bà mẹ đó cũng là dính một phần trong đó, nhớ không? Còn hai chồng thiếu nợ thì bởi vì chú nói cái trường hợp của cháu hơi complicated, do đó cháu nên kiếm một cái luật sư á, để cháu cancel, người ta cancel cháu gì dễ hơn chú. Ok nha chú, thì chuyên về bên hình sự nhiều hơn. Còn cái vấn đề đó thì tại vì chú cũng đã chứng kiến bao nhiêu như người ra tòa cũng chia tài sản, giống như tài sản trong khi thiếu nợ. Thành ra đó là những cái chú biết á, là từ theo cái kinh nghiệm cũng như thấy là những cái phiên tòa đó thôi. Còn nói về chuyên môn đó, cháu phải tìm một luật sư chuyên môn về vấn đề tài sản để người ta giúp đỡ cho cháu. Ok nha.
Dạ, dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ.
Dạ,
con chào chú.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Mời một vị thính giả tiếp theo.
Vị thính giả này trước khi lên tiếng giúp Như Tuyền bảo tắt cái radio hoặc là mình đi xa để tránh tiếng vang vọng lại nha. Hello.
Chào hai cô, chào anh Trung Nhẫn.
Dạ vâng.
Dạ, chào anh.
Dạ, xin cho biết
tên. Chúc mừng anh nha.
Ai đó?
Dạ chú ơi, cho biết tên chú nha.
Tôi là tên là Liên Tân.
Anh Tân, cảm ơn. Dạ, chào anh. Dạ,
dạ hôm trước á, thì tôi bỏ phiếu tôi là Liên Tân, chứ tôi không bỏ cho anh, nhưng mà tôi cũng...
Dạ, anh bỏ cho ông Giáp Quy dầm rồi.
Rồi đến cái ngày hôm đó, trời ơi, tôi nói 7 giờ thì hết bỏ phiếu gì, mà 7 giờ tôi chết chữa chưa hết kết quả, rồi tôi lo suốt đêm, mà đến sáng ra thì đến 5 giờ tôi dậy, tôi chết thì thấy anh là 58%, được mừng quá. Chúc mừng anh. Mà lúc đó thì cũng không dám gọi anh, thì sợ đêm còn đang anh ngủ quá. Nhưng mà thôi chúc mừng anh, mà cũng mong anh làm tốt nhiệm vụ. Bởi vì rút kinh nghiệm mà có một cái sự ứng cử viên của người Việt của mình á, lần trước thì cũng thắng từ 1-2 lần, nhưng mà hôm rồi về sau này thì một ứng cử viên của mình ở cái hạt Taiwan này bị thất cử đó. Vì tôi thấy ở trên mạng á, nó post lên nó có cái hình cái chỗ của anh ngồi ở trong cái hội đồng mà nó trống, nó có là 5 cái điều biết về cái người này. Đấy, mà thấy nó đau lòng ơi là đau lòng.
Yeah.
Mình rút kinh nghiệm đó thì mình cũng mong rằng anh thắng cử thì tôi mừng, mà tôi cũng cầu mong là anh sẽ có đủ sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ để không làm mất mặt người Việt Nam mình.
Dạ không, thì ở đời á, để tôi nói anh nghe, cái cố gắng thì ứng cử viên Việt Nam nào á mà ra tranh cử ngoài cũng đều cố gắng hết. Nhưng mà cái chuyện mà nhiều lúc á, anh biết không, ở đời á muốn thành công phải có 3 cái: tài, đức và thời. Nhớ không? Có cái tài, đức và thời. Chứ được trong mất một trong 3 cái đó cũng chưa chắc thành công. Thì cảm ơn anh khuyên nhủ, thì đương nhiên là nếu mà tôi không làm tốt từ chức nghị viên lên tới phó thị trưởng cho bây giờ tôi tranh cử thị trưởng, thì chắc chắn là dân chúng ở đây không bỏ phiếu cho tôi đâu. Nhưng mà không phải khi mình thắng cử rồi là cái ngã mạng mình nó cao, thì cái đó sẽ là thất bại ngay từ giây phút này. Giống như mà 3 ngày nay, 4 ngày nay tôi ra ngoài tòa thị sảnh á, tôi gặp bất cứ nhân viên nào tôi cũng vui vẻ nói chuyện. Và quý vị nhiều khi thấy tôi ngoài đường, quý vị không nghĩ tôi là thị trưởng đâu, là tại vì tôi không phải đi đâu là cũng phải bận đồ vest hết, bận cái quần jean, cái áo thun, đi vòng vòng chơi vậy đó. Tại vì tôi cái chức vụ là để mình làm việc, chứ không phải chức vụ để thay đổi, mình làm cho quan trọng ra. Nhưng mà làm việc á, thì đối với tôi, anh chưa hiểu tánh tôi đâu. Một khi tôi làm việc á, là tôi làm việc. Do đó đừng có nghĩ rằng tôi là người Việt Nam sẽ thua những người Mỹ, chắc chắn là tôi không thua họ đâu. Ok ha, cảm ơn lời khuyên nhủ của anh và chúc anh được nhiều sức khỏe. Tại vì cả tuổi mình rồi phải có sức khỏe nha. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Và câu chúc anh nhiều ấy. Và thật sự là tôi cũng không thấy điều tiếng gì ở trên internet nói về anh ấy đó. Chúc mừng anh.
Rồi, dạ.
Cầu chúc anh luôn khỏe và làm tốt.
Dạ.
Ok, cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị cũng như là thưa chú Trương Minh Ẩn, đến đây thì chương trình của chúng ta không còn thời giờ nữa. Sao hôm nay một tiếng đồng hồ qua nhanh quá? Từng chú có cảm giác như vậy không ạ?
Tại mình vui đó chú ha, phải không chú?
Dạ, đúng rồi, vui đó. Chứ còn mà cái thời gian mà ngồi ở ngoài tòa mà chờ ra tòa lâu lắm.
Dạ vâng, như Tuyền bảo bảo, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Chú biết rằng trong cái thời gian này chú cũng bận rộn dữ lắm trong cái công việc mới cũng như là chức vụ mới của mình. Nhưng mà cũng dành thời gian để đến với làn sóng của đài để mà giúp quý đồng hương của mình trả lời những câu hỏi, những thắc mắc cũng như là lắng nghe những chia sẻ của quý đồng hương. Đến đây thì Như Tuyền, Bảo Bảo xin gửi lời chào tạm biệt đến chú và chúc chú có một ngày thứ năm thật là bình an cũng như là một cuối tuần thật vui vẻ, nhưng mà quan trọng nhất là sức khỏe luôn dồi dào.
Ok, thì trước khi dứt lời, cảm ơn tất cả những lời chúc tụng của quý vị. Tôi hứa là sẽ tiếp tục làm chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, cũng như là ráng phục vụ cộng đồng để đừng không phải là cho đồng bào ở Houghton City và đừng làm mất tiếng của người Việt và người Mỹ gốc Việt ở tại cái xứ mà mình gọi là cái thế thứ hai, cái quê hương thứ hai của chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị trong tuần sau.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chứ và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình.